Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Swallow This, Serving Up the Food Industry's Darkest Secrets là sách điều tra báo chí về thực phẩm chế biến của nhà báo Anh Joanna Blythman. Xuất bản năm 2015, cuốn sách không tập trung vào các vụ gian lận bất hợp pháp gây chấn động, mà xem xét những quy trình hoàn toàn hợp pháp nhưng ít khi được người mua hiểu rõ. Blythman đi vào nhà máy, gặp các nhà cung cấp nguyên liệu và người trong ngành để tìm hiểu cách thực phẩm được tạo ra, ổn định hương vị, kéo dài hạn dùng và hạ giá thành. Phạm vi khảo sát rất rộng, từ món ăn sẵn, súp đóng hộp, gà viên, bánh mì, sữa chua và nước ép đến salad dở sẵn, sinh tố, rau củ sơ chế và thanh ngũ cốc. Mục đích của sách là thu hẹp khoảng cách giữa hình dung của người tiêu dùng về việc nấu ăn với thực tế kỹ thuật của sản xuất công nghiệp. Đây là một khảo sát phê bình về minh bạch, nhãn hàng, phụ gia, ngôn ngữ tiếp thị và quyền được biết của người ăn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quy trình hợp pháp nhưng xa lạ với cách nấu ăn tại nhà, luận điểm nền tảng của Swallow This là vấn đề không chỉ nằm ở thực phẩm giả, thực phẩm bẩn hay những bê bối vi phạm pháp luật. Blythman chú ý đến phần lớn sản phẩm vẫn được bán hợp pháp hàng ngày, nhưng được làm ra bằng một hệ thống kỹ thuật rất khác với cách người tiêu dùng thường tưởng tượng. Một món ăn sẵn có thể bắt đầu từ các thành phần đã được sơ chế, đông lạnh, cô đặc, tạo hương hoặc xử lý ở nhiều cơ sở khác nhau, trước khi được lắp ghép và hoàn thiện ở nhà máy cuối cùng. Vì vậy, tên gọi quen thuộc như súp, bánh mì, sữa chua hay salad không tự nó cho biết quá trình tạo ra món đó đơn giản đến đâu. Cuốn sách nhấn mạnh rằng khoảng cách này thường bị che khuất bởi thuật ngữ chuyên môn, tài liệu thành phần khó đọc và hình ảnh bao bì gợi liên tưởng đến căn bếp gia đình. Cách tiếp cận này giúp chuyển trọng tâm từ câu hỏi một sản phẩm có được phép bán hay không sang câu hỏi hợp lý hơn là nó được tạo nên như thế nào, bằng những gì, và người mua thực sự biết được bao nhiêu. Đây cũng là lý do Blythman khảo sát cả những mặt hàng mang dáng vẻ lành mạnh hoặc tươi tự nhiên, thay vì chỉ phê phán đồ ăn nhanh rõ ràng. Thứ hai, tinh bột biến tính như công cụ tái tạo cấu trúc và giảm chi phí. Một chủ đề nổi bật của sách là vai trò của tinh bột, đặc biệt là các dạng tinh bột được xử lý để phục vụ sản xuất thực phẩm. Blythman mô tả tinh bột như một nguyên liệu đa chức năng vì nó có thể làm đặc, tạo độ ổn định, giữ nước, điều chỉnh độ sánh và tạo cảm giác béo mịn trong miệng. Những chức năng này cho phép nhà sản xuất mô phỏng một phần đặc tính vốn đến từ kem, bơ, trứng, cà chua hoặc các nguyên liệu đắt hơn. Trong thực phẩm ít béo, tinh bột có thể giúp bù lại độ đặc và cảm giác ngon miệng bị mất khi giảm chất béo. Trong nước sốt, sữa chua, món ăn sẵn hoặc thực phẩm đông lạnh, nó còn góp phần tạo sự đồng đều giữa các lô hàng và hỗ trợ thời hạn sử dụng. Blythman không trình bày tinh bột như một chất mặc nhiên nguy hiểm. Trọng tâm phê bình nằm ở việc công dụng kinh tế và kỹ thuật của nó thường vượt xa điều mà người mua nhận ra từ cách ghi nhãn. Một sản phẩm được quảng bá là tự nhiên, cao cấp hoặc lành mạnh vẫn có thể dựa nhiều vào kỹ thuật, tạo cấu trúc để giảm lượng nguyên liệu gốc. Do đó, sách khuyến khích đọc danh sách thành phần theo chức năng công nghệ, chứ không chỉ theo các từ khóa tiếp thị như ít béo, tươi ngon hay làm từ nguyên liệu thật. Thứ ba, nhãn hàng và từ ngữ tự nhiên không luôn cho thấy toàn bộ quá trình. Swallow This xem nhãn thực phẩm là nơi diễn ra một cuộc chênh lệch thông tin lớn. Người mua chỉ có vài giây để nhìn tên sản phẩm, hình ảnh bao bì, bảng dinh dưỡng và danh sách thành phần, trong khi nhà sản xuất có cả một hệ thống thuật ngữ, quy định và thiết kế tiếp thị để trình bày sản phẩm theo hướng hấp dẫn. Blythman đặc biệt đặt câu hỏi về những từ như tự nhiên, tươi, nhẹ, ít béo và sẵn sàng để ăn. Các từ này có thể gợi một ý nghĩa gần với thực phẩm nấu tại nhà, nhưng không nhất thiết giải thích rõ mức độ xử lý, vai trò của hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, enzyme hay các thành phần tạo cấu trúc. Bà cũng chỉ ra rằng tên một thành phần, chẳng hạn tinh bột biến tính, chưa cho người mua biết ngay nó đã được xử lý thế nào hoặc được dùng để thay thế điều gì trong công thức. Ý nghĩa thực tế của chương sách này không phải là coi mọi nhãn hàng đều lừa dối. Thay vào đó, Blythman lập luận rằng tính tuân thủ quy định và sự dễ hiểu với công chúng là hai việc khác nhau. Một danh sách thành phần có thể hợp pháp, đầy đủ theo chuẩn áp dụng, nhưng vẫn khó giúp người mua hình dung sản phẩm đã đi qua những công đoạn nào. Cuốn sách vì thế bảo vệ nhu cầu về thông tin rõ nghĩa hơn, thay vì chỉ nhiều chữ hơn trên bao bì. Thứ tư, các thực phẩm mang hình ảnh lành mạnh cũng là sản phẩm công nghiệp. Điểm bao quát đáng chú ý của Blythman là bà không giới hạn điều tra vào gà viên, pizza đông lạnh hay món ăn sẵn, những loại vốn dễ bị xem là thực phẩm công nghiệp. Sách còn khảo sát salad rửa sẵn, sinh tố, nước ép, sữa chua, bánh mì đóng gói rau củ sơ chế và thanh ngũ cốc. Việc lựa chọn các nhóm hàng này có ý nghĩa phân tích rõ ràng. Chúng thường được người mua đặt trong nhóm tiện lợi, nhưng tốt cho sức khỏe, nhờ liên hệ với rau quả, ngũ cốc, sữa hoặc các hình ảnh tươi sạch. Tuy nhiên, sự hiện diện của một nguyên liệu tốt không tự động quyết định toàn bộ tính chất của sản phẩm cuối cùng. Cách rửa, bảo quản, phối trộn, bổ sung hương vị, kiểm soát màu sắc và kéo dài hạn dùng đều có thể làm thay đổi đáng kể trải nghiệm cũng như mức độ chế biến. Blightman dùng các ví dụ này để phản biện lối phân chia quá đơn giản giữa thực phẩm tốt và xấu dựa vào mặt hàng hoặc khẩu hiệu. Bà đề nghị nhìn vào chuỗi xử lý và mục đích của từng bước, đặc biệt khi sản phẩm hứa hẹn sự tiện lợi lâu dài nhưng vẫn phải giữ cảm giác tươi mới. Điều đó không buộc người đọc phải loại bỏ mọi thực phẩm đóng gói. Nó tạo ra một tiêu chuẩn đánh giá thận trọng hơn, trong đó sự tiện lợi, giá cả, thành phần và mức độ minh bạch được cân nhắc cùng lúc. Cuối cùng, điều tra chuỗi cung ứng để đặt lại quyền lựa chọn của người tiêu dùng. Điểm khác biệt về phương pháp của Swallow This nằm ở nỗ lực tiếp cận các nhà máy, nhà cung cấp nguyên liệu và nguồn tin trong ngành. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ dừng ở việc đọc nhãn rồi suy đoán tác dụng của phụ gia. Blythman cố gắng lần theo chuỗi cung ứng, nơi các thành phần như hương liệu, chất tạo cấu trúc, chất hỗ trợ chế biến và nguyên liệu sơ chế được phát triển cho nhu cầu sản xuất quy mô lớn. Cách làm này làm rõ một thực tế là thực phẩm hiện đại thường là kết quả của mạng lưới chuyên môn hóa, chứ không đơn thuần do một thương hiệu tự làm mọi thứ. Giá trị của góc nhìn này là giúp người đọc hiểu động lực phía sau công thức. Nhà sản xuất phải cân bằng chi phí, độ ổn định khi vận chuyển, hạn dùng, độ đồng nhất, khẩu vị đại chúng và yêu cầu tiếp thị. Những ưu tiên đó giải thích vì sao công thức công nghiệp có thể chứa nhiều thành phần không xuất hiện trong phiên bản nấu ở nhà. Đồng thời, Blythman cho rằng người tiêu dùng khó đưa ra lựa chọn có hiểu biết nếu ngôn ngữ về kỹ thuật thực phẩm chỉ dành cho chuyên gia. Sách không đưa ra một công thức ăn uống duy nhất cho mọi người. Thay vào đó, nó cung cấp nền tảng để đặt câu hỏi cụ thể hơn, như thành phần này làm gì, sản phẩm cần hạn dùng dài vì sao và lời hứa tự nhiên trên bao bì có phản ánh đầy đủ quá trình sản xuất hay không. Kết luận, Swallow This phù hợp nhất với người thường xuyên mua thực phẩm đóng gói, gia đình muốn hiểu kỹ hơn về món ăn tiện lợi, người quan tâm đến nhãn hàng, cũng như độc giả muốn tiếp cận hệ thống thực phẩm qua lăng kính báo chí điều tra. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai đã quen với các tranh luận về đường, muối hay calo, nhưng muốn nhìn rộng hơn vào cấu trúc, hương vị, thời hạn sử dụng và nguồn gốc công nghiệp của sản phẩm. Lợi ích thực tế của nó là giúp người đọc thay đổi kiểu câu hỏi khi đi siêu thị. Thay vì chỉ tìm một khẩu hiệu như ít béo hay tự nhiên, họ có thể xem xét danh sách thành phần, mức độ chế biến, mục tiêu của bao bì và sự đánh đổi giữa tiện lợi với minh bạch. Về mặt trí tuệ, sách cho thấy kỹ thuật thực phẩm không phải điều bí ẩn tự thân, nhưng trở nên khó giám sát khi nó bị phủ bởi ngôn ngữ chuyên môn và quảng cáo. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào một vụ bê bối, một loại phụ gia hoặc một chế độ ăn, Blythman tạo khác biệt bằng việc khảo sát các hàng hóa rất bình thường trong giỏ mua sắm và truy ngược chúng về quy trình sản xuất. Giọng điệu phê bình của sách có thể khiến một số người thấy gay gắt, vì vậy nên đọc với tinh thần phân biệt giữa bằng chứng, đánh giá của tác giả và bối cảnh quy định. Dù vậy, giá trị lâu dài của cuốn sách nằm ở việc biến những sản phẩm quen thuộc thành đối tượng cần được hiểu rõ hơn, không chỉ được tin tưởng theo hình ảnh trên nhãn. Nếu bạn muốn ủng hộ Joanna Blythman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!